Ê-sai đoạn 5. Tôi sẽ hát cho người yêu dấu của tôi một bài ca về người yêu dấu tôi và vườn nho người. Người yêu dấu của tôi có một vườn nho trên một ngọn đồi màu mỡ. Người đào xới đất, lượm sạch đá và trồng loại nho tốt. Người dựng một tháp canh giữa vườn và đào một hầm ép rượu. Người mong chờ nó sinh trái nho tốt, nhưng nó lại sanh trái nho quang. Vậy bây giờ, hỡi dân cư Jerusalem và người Juda, hãy phân xử giữa ta và vườn nho của ta. Có điều gì cần làm cho vườn nho của ta mà ta không làm cho nó chăng? Tại sao ta mong nó sanh trái nho tốt mà nó lại sanh trái nho quang? Bây giờ, ta cho các ngươi biết những gì ta sắp làm cho vườn nho của ta. Ta sẽ phá rào để nó bị cắn nuốt. Ta sẽ hạ tường để nó bị dày đạp. Ta sẽ khiến nó trở nên hoang tàn. Không được tỉa sữa, cũng không được vung xới. Gai gốc và bụi rậm mọc lên tùm. Ta cũng truyền cho mây không đổ mưa trên nó nữa. Vườn nho của Đức Sơ-va dạng vương chính là nhà Israel, còn người Giu-đa là những cây trồng mà Ngài vui thích. Ngài mong thấy công lý mà chỉ thấy sự phạm pháp. Ngài mong sự công chính mà chỉ có tiếng kêu la. Khốn cho những kẻ thêm nhà vào nhà, thêm ruộng vào ruộng, cho đến khi chẳng còn chỗ trống nào, và các ngươi sống một mình giữa xứ. Đức Sơ-va dạng vương phán vào tai tôi: thật, có nhiều nhà sẽ bị bỏ hoang, những nhà lớn và đẹp ấy sẽ không có người ở. Một vườn nho khoảng 4 hecta chỉ sản xuất được 22 lít rượu nho, 220 lít hạt giống, chỉ được 22 lít lúa. Khốn cho kẻ dậy sớm để chạy theo rượu, nấn ná mãi đến chiều tối để rượu nung nóng họ. Trong các yến tiệc của họ có đàn hạt, đàn lia, trống nhỏ, sáo và rượu, nhưng họ không lưu ý đến công việc Đức Sơ-va, cũng chẳng nhìn xem việc tay Ngài làm. Vì vậy dân ta phải bị lưu đày vì thiếu hiểu biết. Người quyền quý của họ phải chịu đói, còn quần chúng phải chịu khát. Bởi thế, âm phủ mở rộng lòng tham muốn của nó, và há miệng rộng vô cùng. Người danh giá và quần chúng, kẻ hay cãi cọ và kẻ sai xưa đều rơi xuống đó. Loài người bị khuất phục, con người bị hạ thấp, con mắt kẻ ngạo mạn bị hạ xuống, nhưng Đức Sơ-va dạng vương được tôn cao khi phán quyết. Đức Chúa Trời là đấng thánh, bày tỏ chính Ngài là thánh trong sự công chính. Bây giờ, những chiên con sẽ ăn cỏ như trong đồng cỏ mình. Những người tạm cư sẽ ăn nơi đổ nát của kẻ giàu. Khốn cho kẻ dùng dây dối trá kéo sự gian ác, như dùng cáp kéo xe mà lôi kéo tội lỗi. Họ nói: xin vội vã và nhanh chóng thực hiện công việc Ngài, để chúng tôi được thấy. Xin chương trình của Đấng Thánh Israel được thực thi, được thành tựu, để chúng tôi được biết. Khốn cho những kẻ bảo ác là thiện, bảo thiện là ác, lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối, lấy đắng làm ngọt, lấy ngọt làm đắng. Khốn cho những kẻ coi mình là khôn ngoan và tự cho mình là thông sáng. Khốn cho những tên bợm rượu và bọn chuyên pha chế các thức uống sai. Khốn cho những kẻ vì nhận hối lộ mà xưng công chính cho kẻ có tội và tước đoạt sự công chính của người công chính. Vì thế, như lưỡi lửa thiêu nuốt rơm rạ và cỏ khô tiêu tan trong ngọn lửa, thì gốc rễ của họ sẽ mục nát, và nụ hoa của họ cũng bay đi như tro bụi, vì họ đã loại bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va vạn quân và xem thường lời của Đấng Thánh Israel. Do đó, Đức Giê-hô-va đã nổi cơn thịnh nộ với dân Ngài. Ngài giơ tay chống lại họ và đánh phạt họ. Núi non đều rung chuyển, xác chết của họ như rác rưởi giữa đường phố. Dù vậy, cơn thịnh nộ Ngài chưa nguôi và tay Ngài còn giơ ra. Ngài sẽ dựng một ngọn cờ cho các dân tộc xa xôi và thổi còi kêu gọi chúng từ tận cùng cõi đất. Này, chúng vội vã và nhanh chóng chạy đến. Không ai trong chúng mệt mỏi hay vấp ngã, không ai ngủ gật hay ngủ mê, không ai cởi dây thắt lưng hay bị đứt dây dài. Mũi tên của chúng mài nhọn, tất cả cung đều dương lên. Vó ngựa cứng như đá lửa, bánh xe như gió lốc, tiếng gầm của chúng như sư tử, chúng rống như sư tử tơ, chúng sẽ gầm gừ và bắt mồi đem đi. Không ai giải cứu được, ngày ấy sẽ có tiếng gầm chống lại chúng, như tiếng sóng biển ầm ầm. Nếu ai nhìn vào xứ, chỉ thấy tối tăm và tai họa, ánh sáng bị mây mù làm cho tối tăm.